Quyền tài, chương 456. Lý Hồng chết, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba, sáng sớm, Đổng Học Bân sau khi đến phòng chiêu thương thì cho Quách Phàn Vĩ thông báo lãnh đạo các ngành họp. Trong phòng hội nghị nhỏ, Phó Cục trưởng Tôn Thụ Lập, Phó Cục trưởng Lữ Đại Phát, chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình cùng đám người Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng toàn bộ tham dự. Quách Phàn Vĩ ngồi ở mặt sau làm thư ký hội nghị. Nhìn mọi người, Đổng Học Bân trịnh trọng nói. Mọi người hẳn là đã muốn biết huyện đã phê chuẩn hội chiêu thương năm nay, Tuệ Lan huyện trưởng tự mình nắm giữ ấn soái, công tác cùng phương án cụ thể đều giao cho phòng chiêu thương chúng ta phụ trách chủ tính chung, kinh phí hôm nay đã xuất hội chiêu thương thời gian ngay tại một năm, không có vài ngày, mọi người mấy ngày nay tăng ca, vất vả một chút nhất định phải đem công tác an bài đúng chỗ, tôi đã đáp ứng với huyện, hội chiêu thương lần này ít nhất phải dẫn từ 150 triệu, tôi tin tưởng ở mọi người cùng cố gắng, chỉ tiêu này nhất định có thể hoàn thành, cũng làm cho huyện có cái nhìn khác về sức chiến đấu của phòng chiêu thương chúng ta. 150 triệu, phòng chiêu thương phụ trách chủ tính chung, mọi người liếc nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy áp lực rất lớn. Bất quá nếu hưởng thụ được quyền lợi, điểm áp lực ấy cũng là tự nhiên mà thôi, phòng chiêu thương trước kia ở huyện Duyên Đài là một chỗ nghèo kiết xác không ai ngó tới, không có tiền, không có người, không quyền, phàm người là có điểm quan hệ tình nguyện đi cục vệ sinh cũng không nguyện ý đến phòng chiêu thương, nhưng từ khi Đổng Học Bân đến nhận chức phòng chiêu thương công tác quả thực xuôi gió xuôi nước, tiền có, xe có, quyền cũng có, trừ bỏ Lữ Đại Phát những người khác đều có chút mười phần nhiệt tình. Chỉ huy phối hợp các ngành khác. Tiểu Đồng cục trưởng ở phía trước, phòng chiêu thương có thể nói chưa từng phong cảnh qua như vậy, hội chiêu thương trước kia đều là huyện trưởng hoặc là phó huyện trưởng phân công quản lý ôm đồm công tác chỉ huy chủ tính chung, lần này huyện ủy quyền lớn như vậy cũng nhìn ra được huyện đối với Đồng cục trưởng tín nhiệm. Chờ đơn giản nói xong, Đổng Học Bân nói, phía dưới tôi bố trí một chút nhiệm vụ, mọi người đều xem qua. Đổng Học Bân xem xét mọi người an bài ăn ở, tuyên truyền tư liệu, vé máy bay, vé xe, chuyện này là chủ nhiệm chỉ lo liệu, phối hợp tốt nhà khách huyện, liên hệ các đơn vị ở trên hợp tác cùng chúng ta, yêu cầu cụ thể tôi sẽ không nhiều lời, cũng không quản nhiều, phương diện này chỉ phụ trách một khối, quyền lợi này là rất lớn, đã nói khách sạn bên kia, liền khẳng định sẽ có không ít đơn vị muốn tranh, mà muốn lấy được tư cách, phải cần La Hải Đình gật đầu mới được, nhà khách bên kia muốn nói cũng không được, ai bảo huyện đã giao cho phòng chiêu thương chỉ huy đây. Đối với người một nhà, Đổng Học Bân vẫn đều là thực chiếu cố. Huống chi La Đại Tỷ mặc kệ thế nào, thật ra khi làm việc cũng có năng lực. Khương Hải Lượng cùng Tôn Thụ Lập nghiêng đầu nhìn La Hải Đình, ánh mắt có chút quái, không trách bọn họ có ánh mắt này, từ ngày đầu tiên Đổng Học Bân đến phòng chiêu thương, hắn đối với La chủ nhiệm phong vận vẫn còn này liền vẫn tín nhiệm có thừa, đều có ưu ái, hiện tại La Hải Đình quyền lợi ở phòng chiêu thương so với Tôn Thụ Lập còn cao hơn. Bất bình nhất chính là Lữ Đại Phát, hắn đè ép La Hải Đình nhiều như vậy năm, hầu như đều làm cho nàng mất quyền lực nhưng. gocchuyenaudio.com, còn bây giờ thì sao? Vị trí cục trưởng của mình không tranh được lại bị mất quyền lực quyền lợi, trái lại La Hải Đình kia cả ngày chỉ biết trang điểm, cùng một chút chính sự văn phòng cũng không làm, ngược lại phát triển không ngừng, làm cho Lữ Đại Phát làm sao mà không bất bình cho được. La Hải Đình bị nhìn có điểm mất tự nhiên, trên mặt lại cười nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đổng Học Bân nhiều lần đối với nàng chiếu cố như vậy, làm cho La Hải Đình đều có chút ngượng ngùng. Đổng Học Bân kế tiếp lại đem đám người Tôn Thụ Lập, Lâm Bình Bình bố trí nhiệm vụ xuống, một phải chế định lộ tuyến khảo sát đem các hạng mục triển lãm ra ngoài, hai là phải liên hệ nhà đầu tư, một cái hội chiêu thương lớn như vậy, nếu chỉ tới 5-3 người, vậy rất khó coi, Đổng Học Bân tính như thế nào cũng phải hơn 30 người, đây là yêu cầu thấp nhất cho nên phương diện này sẽ do ban nghiệp Lâm Bình Bình cùng Khương Hải Lượng phụ trách, bọn họ là người giao tiếp trực tiếp với nhà đầu tư quen biết cũng có vẻ nhiều. Cuối cùng, Đổng Học Bân nhìn Lữ Đại Phát đã hạ thấp 2 tháng, cũng cho hắn một cái nhiệm vụ không đau không ngứa. Hội nghị chấm dứt, phòng chiêu thương một chút liền bận rộn lên, Đổng Học Bân cũng không nhàn rỗi, ngồi ở văn phòng chủ tính chung toàn cục. 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, bận rộn cả ngày, tan tầm cũng đã đến. Bất quá cách khai mạc hội chiêu thương cũng không có vài ngày, Đổng Học Bân bảo Quách Phàn Vĩ thông báo hôm nay tăng ca, chính mình cũng không đi, xuống lầu ở phòng các ngành thị sát một vòng. Khi đi đến bên ngoài văn phòng Lữ Đại Phát, thanh âm khắc khẩu đột nhiên truyền đến. Ai cho cô đến, đứa nhỏ nằm viện, gọi di động cho anh lại gọi không thông. Tôi không đến thì làm thế nào? Được rồi, tôi đã biết, là thanh âm Lữ Đại Phát cùng vợ hắn Lý Hồng, hai người hô hét vài câu, cửa liền mở, Lý Hồng từ trong văn phòng hắn tức giận đi ra. Đổng Học Bân đang ở hàng hiên tuần tra, hai người đụng mặt. Nhìn thấy Đồng Học Bân, Lý Hồng mặt mũi trắng bệch thù mới hận cũ một chỗ ùa lên, nàng sở dĩ rơi xuống tới bước như hôm nay, tất cả đều là do Đồng Học Bân ban tặng, mặt con nàng Lữ Hiểu Lỗi bị Ngô Thiến Thiến cạo ảnh chụp nàng cùng Lữ Đại Tài bị đưa đến phòng chiêu thương, thời gian 2 tháng này Lý Hồng cũng không biết chính mình là qua như thế nào, cảm thấy ánh mắt mỗi người nhìn mình đều mang theo một cỗ cười nhạo cùng khinh bỉ, nếu không phải đứa nhỏ đã muốn lớn, nàng cùng Lữ Đại Phát thiếu chút nữa ly hôn, nhưng bảo vệ được hôn nhân, quan hệ vợ chồng lại xuống dốc không phanh, giờ phút này nhìn thấy Đồng Học Bân, nàng có thể nào không hận. Đồng Học Bân, Lý Hồng khống chế không được cảm xúc chửi ầm lên. Đồ khốn nạn, Đồng Học Bân mặt sắc hơi hơi trầm xuống, nói chuyện với tôi chị chú ý chút. Đây là chỗ chị kêu la om sòm sao? Lão nương cứ chửi, thế nào, người làm thế nào, người còn cương lại, bất quá nơi này là cơ quan, Đồng Học Bân thân phận không tiện cùng một nữ nhân mắng chửi, quay người lại tiếp tục đi về phía trước. Lý Hồng thấy hắn không để ý tới mình, mắng càng hăng. Đồng Học Bân đối với Lý Hồng là thực chán ghét, Ngô đại tỷ bị hủy dung, nếu không xuất ngoại làm giải phẫu, mặt Ngô đại tỷ hiện cũng không phục hồi được, hơn nữa hạng đàn bà này lại có thể còn không biết xấu hổ làm bậy cùng với em của chồng mình, lúc này còn có mặt. Góc truyện audio.com, mũi ở chỗ này khóc lóc om sòm, người thật ra thật không sợ mất mặt, Đồng Học Bân không cùng người như thế không chấp nhặt, vừa đi vừa gọi điện thoại kêu bảo an đi lên đuổi người. Chờ hắn qua đoạn hành lang này, mặt sau mới vang lên tiếng Lữ Đại Phát quát mắng, nhanh cút về nhà cho tôi. Lữ Đại Phát gần 2 tháng nay luôn luôn hạ thấp, luôn ẩn nhẫn, hắn cũng không phải là đã mềm đi, chỉ là chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi, cho nên mới tránh đi mũi nhọn Đồng Học Bân, sự tình ảnh chụp trước đó trong cục cao thấp sớm đều truyền ra, hắn mặt mũi cũng mất hết, Lý Hồng này lại làm loạn, cũng là đánh lên mặt Lữ Đại Phát hắn thực hối hận lúc trước như thế nào lại cưới một người như vậy, nếu không Lữ Đại Phát hắn tình cảnh hiện tại cũng sẽ không xấu hổ như vậy. 6 giờ, Đồng Học Bân thông báo các ngành tan tầm, chính mình cũng đi ra chiêu thương đại viện, bọn họ là ngành chính phủ, không phải xí nghiệp sản xuất cho nên tăng ca cũng không thể quá phận. Có Lý Hồng rằng co như vậy, Đồng Học Bân tâm tình cũng không quá tốt, trên đường liền gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo, đồng chí Tuệ Lan, có vinh hạnh cùng chị cùng ăn bữa tối hay không? Ha ha, Tạ tỷ vừa ăn xong, ăn rồi, ăn với ai, như thế nào hôm nay sớm như vậy? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Nói anh khẳng định mất hứng, không nói có được không? Không nói thì thôi, nói ra Đồng Học Bân lại càng rối rắm, chị cái này không phải cố ý làm tôi tò mò sao? Ăn với ai, nhanh nói đi, ha ha, là Trình Khắc Lượng. Trình Khắc Lượng, phó huyện trưởng chủ quản công tác khoa giáo, cái người luôn luôn theo đuổi Tả tỷ chủ kia. Đồng Học Bân vừa nghe đã không vui, tôi nói Tuệ Lan, chị cùng hắn ăn cơm làm cái gì, chị cũng không phải không biết hắn đối với chị trong lòng có âm mưu mà. Vừa lúc có công tác muốn nói, liền cùng nhau ra bên ngoài ăn chút, Tiểu Hồ cũng ở đó. Vừa nghe Hồ Tư Liên cũng đi, Đồng Học Bân mặt sắc mới hơi hơi chuyển tốt, vậy chị về sau cũng ít cùng hắn giao tiếp, người nọ không được, vừa thấy đã không giống người tốt đối với tình địch. Đồng Học Bân là có phi thường có thành kiến, đối vợ tương lai của mình cũng thực che chở, chủ yếu vẫn là sợ Tạ Tuệ Lan bị người thông đồng ôm mất. Bình tĩnh mà xem xét, Đồng Học Bân là muốn diện mạo không diện mạo, muốn ổn trọng không ổn trọng, cho dù không muốn thừa nhận cũng không được. Trình Khắc Lượng vô luận tướng mạo hay là tính cách đều so với mình mạnh hơn rất nhiều, cái này không thể không làm cho Đồng Học Bân tâm sinh cảnh giác. Ở sau khi Trình Khắc Lượng đối với Tạ Tuệ Lan triển khai thế công, trong huyện cũng không biết là ai truyền ra, đều nói Trình Khắc Lượng là người nam trong huyện duyên đài có thể xứng đôi nhất với Tạ huyện trưởng, giống như rất nhiều người đều xem trọng hai người bọn họ, thậm chí có người tính toán vô cùng tốt, đã nổi lên tâm đầu tư lâu dài, trước cùng Trình Khắc Lượng làm tốt quan hệ, chờ về sau vạn nhất hắn cùng Tạ huyện trưởng xác lập quan hệ luyến ái, cái này tương đương với kéo lên một tuyến với Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân trong lòng sao có thể thoải mái? Cái buồn bực kia cũng không thể nói ra. Được rồi, Tạ tỷ có chừng mực mà, Tạ Tuệ Lan cười nói. Sáng ngày mai tôi lên thành phố họp, đại khái cũng đi 2 ngày, phòng chiêu thương bên kia đừng để xảy ra vấn đề cho tôi. Cảm xúc không cao ứng phó vài tiếng, Đồng Học Bân cúp điện thoại. Cách kết hôn còn cố sớm, trước đó. Góc truyện audio.com. Quan hệ của hắn cùng Tạ Tuệ Lan lại không có biện pháp đặt lên trên mặt bàn, nhìn thê tử tương lai của mình bị người theo đuổi, Đồng Học Bân cũng không có biện pháp hợp tình hợp lý đứng ra, ai ai ai, cái này gọi là con mẹ nó chuyện gì chứ. Trở về nhà, Đồng Học Bân đơn giản lấp đầy bụng ngồi lăn ra giường. Nghĩ tới chuyện hội chiêu thương, nghĩ tới chuyện Tuệ Lan cùng Vân Huyên, hắn liền cảm thấy mệt mỏi, cứ thế mà ngủ đi. Sớm một chút làm ra chút thành tích, tranh thủ mau chóng thăng chức. Đồng Học Bân trong đầu tất cả đều là chuyện này, thậm chí trong mộng cũng là chính mình kéo được hạng mục mấy chục triệu. Trời đã sáng, Đồng Học Bân từ trong mộng đẹp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, không kiên nhẫn cầm di động đưa lên tai, một cái tin tức kinh người lại làm cho hắn nhất thời không còn buồn ngủ. Điện thoại là do Phùng phó đội trưởng đánh tới, câu đầu tiên hắn nói chính là, Đồng Cục trưởng, vợ của Lữ phó cục trưởng phòng chiêu thương các anh Lý Hồng đã chết. Cách chương.